6 trong vấn đề đại kết. Tiếp theo đó là các tiết mục Một Góc Nhìn và Phút Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Dưới những sao đồng của nhân thế nổi trôi, giữa những sụp sôi tranh chấp trong tiếng người, giữa những đẹp tươi hay ê chê thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư cho Giê-xu, đừng tình yêu thẳng sâu. Dành cho Chúa một cõi riêng tư trong lòng con, Chúa thương lòng chỉ. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuân ra đi dân thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm đau nơi con trở lại để sống trong ân tình niềm vui phút an bình.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco chương 6 câu 30 đến câu 34. Các tông đồ tụ họp chung quanh Chúa Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy các ngài xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Quý vị và các bạn thân mến, có một thanh niên lực lưỡng xin đốn cây để phụ giúp gia đình. Thấy anh vạm vỡ, chủ liền trao cho anh một chiếc rìu, dẫn anh vào rừng và bảo: anh thử đốn cây này cho tôi xem. Vì đã từng lao động nên anh đốn rất nhanh. Ông chủ nhận anh vào làm việc với mức lương thỏa thuận. Dù mệt nhọc nhưng anh cảm thấy rất vui, vì nghĩ rằng cuối tuần sẽ có một số tiền kha khá đem về gia đình. Thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư vụn vụt trôi qua. Đến ngày thứ năm, chủ gọi anh vào, cảm ơn và trao cho anh tiền công cả một tuần. Anh vui sướng cầm những tờ giấy bạc thấm đẫm mồ hôi, đôi mắt rạng ngời niềm vui. Bỗng chợt nhận ra điều gì bất thường, anh thắc mắc hỏi chủ: tôi xin cảm ơn ông đã trả lương cho tôi suốt tuần, nhưng sao không để đến thứ bảy mà lại trả lương vào ngày hôm nay? Ông chủ trả lời: đáng tiếc là tôi không thể mướn anh được nữa, vì theo sổ sách thì anh đốn được nhiều cây nhất trong ngày thứ hai, nhưng qua ngày thứ ba cây đã giảm xuống, và ngày thứ tư anh là người đốn được ít cây nhất trong các công nhân ở đây. Người làm công thắc mắc: nhưng thưa ông chủ, tôi đã làm hết sức mình, tôi đi làm sớm về trễ, tôi chỉ nghỉ để ăn trưa có nửa tiếng thay vì một tiếng, tôi làm việc không ngừng, tôi làm việc cả giờ giải lao, vậy ông còn muốn gì nữa? Ông chủ từ tốn đáp: những gì anh vừa nói không sai chút nào, tôi hoan nghênh sự nhiệt tình của anh, nhưng tôi chỉ xin hỏi anh một câu: từ bữa đầu tiên đến nay, anh có dừng lại chút nào để mài cái rìu không? Quý vị và các bạn thân mến, Tin Mừng hôm nay thuật lại khi các môn đệ ra đi rao giảng trở về, các ông tường trình những việc đã làm. Chúa Giêsu bảo các ông hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Chúng ta tự hỏi, lời Chúa hôm nay muốn dạy chúng ta điều gì? Hoạt động và cầu nguyện, đó là nhu cầu của con người. Vì con người có thể xác nhưng cũng có linh hồn. Sẽ thiếu sót rất lớn nếu con người chỉ biết có đời sống thể xác mà quên đi đời sống tâm linh. Sẽ là khập khiễng, lệch lạc, què quặt nếu chỉ lo phát triển đời sống vật lý mà quên đời sống tâm linh. Vì thế, những giờ phút riêng tư thân mật bên Chúa sẽ giúp cho đời sống tâm linh phát triển. Chính nhờ những giờ phút cầu nguyện mà con người được quân bình cả hồn lẫn xác. Hơn thế nữa, việc cầu nguyện sẽ hỗ trợ hoạt động bên ngoài. Nếu chỉ hoạt động bên ngoài, người ta sẽ không khác gì cái máy. Nếu chỉ biết phát triển đời sống thân xác, con người sẽ trở thành nô lệ cho vật chất. Nếu chỉ quan tâm tới những nhu cầu vật chất, con người sẽ dễ bị tha hóa, đuổi theo tiền bạc, chức quyền. Cầu nguyện giúp nâng tâm hồn lên. Những giây phút yên lặng bên Chúa giúp chúng ta định hướng cuộc đời. Ánh sáng lời Chúa giúp chúng ta nhìn rõ tâm hồn mình, thấy sai sót của mình và sửa lỗi. Riêng trong lĩnh vực tâm đồ thì việc cầu nguyện tuyệt đối cần thiết. Thật vậy, việc tâm đồ bắt nguồn từ nơi Chúa. Làm việc tông đồ là làm việc của Chúa. Làm việc của Chúa mà không kết hiệp mật thiết với Chúa thì không những không thể có kết quả tốt đẹp, mà còn có nguy cơ đi sai đường, làm hỏng công việc của Chúa. Không cầu nguyện, ta sẽ dễ chú ý tới những hoạt động thuần túy phô trương bề ngoài. Không cầu nguyện, ta sẽ dễ biến việc của Chúa thành của riêng ta, và vì thế sinh ra tự phụ, kiêu hãnh. Không cầu nguyện, việc tông đồ sẽ chỉ là một hoạt động xã hội từ thiện, không hơn không kém. Vì thế, cầu nguyện rất cần thiết. Cần cầu nguyện để biết rõ ý Chúa, biết việc phải làm. Cần cầu nguyện để múc lấy sức mạnh của Chúa giúp chu toàn công việc. Cần cầu nguyện để biết khiêm nhường, luôn coi mình là dụng cụ trong bàn tay Thiên Chúa. Chỉ khi làm việc trong Chúa, với Chúa và vì Chúa, việc tông đồ mới có kết quả tốt đẹp theo ý Chúa muốn. Nếu không cầu nguyện, không nghĩ ngợi đến Chúa, thì cho dù có cố gắng hết sức, việc tông đồ cũng sẽ giảm sút hiệu quả theo thời gian. Y như người thợ đốn cây, nếu anh ta có cố gắng hết sức mà không chịu mài rượu, thì kết quả cũng sẽ chẳng tốt hơn. Hôm nay, Chúa dạy chúng ta phải biết giữ quân bình giữa hai nhịp của đời sống. Có hoạt động, nhưng cũng phải có cầu nguyện. Hoạt động phải là kết quả của những giờ suy nghĩ và cầu nguyện. Cầu nguyện để tổng kết lượng giá những hoạt động cũ và định hướng những hoạt động mới. Hoạt động là bề mặt, cầu nguyện là bề sâu. Giữ được quân bình giữa hai nhịp sống, con người mới phát triển toàn diện. Ước gì mỗi chúng ta luôn nhắc nhở mình, giữa những ồn ào của đám đông, giữa những sôi nổi của thành công và ê chề của thất bại, xin dành một cõi rất riêng cho Giêsu. Giữa những đam mê quay cuồng, giữa những khao khát thèm muốn và những trói buộc của sợ hãi âu lo, xin giữ một cõi rất riêng cho Giêsu. Giữa lúc bị cuộc đời từ khước, giữa lúc bơ vơ đi trong đêm mênh mông, chẳng có ai để cậy dựa, xin trở về một cõi rất riêng bên Giêsu, để một mình ở đó trầm lắng và bình an. Amen.
Còn pha xuân ra đi dân thân cho cuộc đời nhân chưa là niềm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình niềm vui phút an bình. Chúa là điểm hẹn để con phát xuân ra đi dân thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm đau đời con trở lại để sống trong ân tình niềm vui vun an bình.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, tin là để cho Thiên Chúa làm cho chúng ta được tràn đầy tình yêu của Người. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung trong đại thính đường Phaolô Đệ Lục vào sáng thứ Tư, mùng 6 tháng 2 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục khai triển đề tài giáo lý về Kinh Tin Kính. Kinh Tin Kính bắt đầu bằng lời tuyên xưng Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo dựng nên trời đất. Đây là câu lấy lại lời khẳng định của Thánh Kinh, câu đầu tiên trong sách Sáng Thế. Từ nguyên thủy, Thiên Chúa tạo dựng nên trời và đất. Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi sự, và quyền năng của Người là Cha yêu thương, trải dài trong vẻ đẹp của thụ tạo. Các hình ảnh Thánh Kinh dùng để miêu tả Thiên Chúa tạo hóa toàn năng rất gợi cảm. Như là Người Cha quyền năng, Thiên Chúa săn sóc những gì Người đã tạo dựng với một tình yêu và lòng trung thành không suy giảm. Đức Thánh Cha định nghĩa thụ tạo như sau. Như thế, thụ tạo trở thành nơi hiểu biết và thừa nhận sự toàn năng của Chúa và lòng nhân lành của Người, và trở thành lời mời gọi lòng tin của chúng ta để chúng ta loan báo Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Đức tin như thế bao gồm việc biết thừa nhận sự vô hình bằng cách nhận ra dấu vết của nó trong thế giới hữu hình. Tín hữu có thể đọc cuốn sách vĩ đại của thiên nhiên và hiểu ngôn ngữ của nó. Vũ trụ nói với chúng ta về Thiên Chúa, nhưng cần thiết có lời mặc khải của Người khơi dậy lòng tin để con người có thể đạt ý thức tràn đầy về thực tại Thiên Chúa là đấng tạo hóa và là Cha. Chính trong sách Thánh Kinh mà dưới ánh sáng của đức tin, trí thông minh của con người có thể tìm thấy chìa khóa giải thích để hiểu thế giới. Tất cả những gì Thiên Chúa tạo dựng đều xinh đẹp và tốt lành, đầy khôn ngoan và tình yêu. Hành động tạo dựng của Thiên Chúa đem lại trật tự hài hòa, trao ban vẻ đẹp. Nhưng mà trong thời đại khoa học và kỹ thuật ngày nay, nói về việc tạo dựng có nghĩa gì? Chúng ta phải hiểu các trình thuật sách Sáng Thế như thế nào. Thánh Kinh không muốn là một cuốn sách của các khoa học thiên nhiên, trái lại, nó muốn làm cho chúng ta hiểu các chân lý đích thực và sâu xa của các sự vật. Các chân lý nền tảng mà các trình thuật của sách Sáng Thế vén mở cho chúng ta, đó là thế giới không phải là một tổng hợp các sức mạnh đối nghịch nhau, nhưng có nguồn gốc và sự ổn định nơi lời, nơi lý trí vĩnh cửu của Thiên Chúa tiếp tục nâng đỡ vũ trụ. Tột đỉnh của toàn công trình tạo dựng là Người nam và Người nữ, là con Người, thụ tạo duy nhất có khả năng hiểu biết và yêu thương đấng tạo hóa. Tác giả Thánh Vịnh thứ 8 kêu lên: ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến? Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Con người được Thiên Chúa tạo dựng nên với tình yêu là điều thật bé nhỏ trước sự mênh mông của vũ trụ. Con người chứa đựng sự mâu thuẫn này, cái bé nhỏ và mâu qua của nó chung sống với sự cao cả của điều mà tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa đã muốn ban cho nó. Các trình thuật trong sách Sáng Thế cũng dẫn đưa chúng ta vào lĩnh vực này bằng cách giúp chúng ta hiểu biết chương trình của Thiên Chúa đối với con người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đề cập đến hai hình ảnh ý nghĩa trong các chương đầu sách Sáng Thế, đó là hình ảnh ngôi vườn với cây biết lành biết dữ và con rắn. Ngôi vườn nói rằng thực tại trong đó Thiên Chúa đã đặt để con người, không phải là một rừng hoang dã, nhưng là nơi người che chở, dưỡng nuôi và nâng đỡ. Và con người phải thừa nhận thế giới không phải như từ tư sản để cướp bóc và khai thác, nhưng là ơn của đấng tạo hóa. Nếu chỉ ý muốn cứu độ của người, ơn cần phải vun trồng và gìn giữ, làm cho lớn lên và phát triển trong sự tôn trọng, trong hài hòa, theo các tiết nhiệt của luận lý, theo chương trình của Thiên Chúa. Con rắn là một hình ảnh bắt nguồn từ các việc phụng tự đông phương của sự phong phú. Nó hấp dẫn dân Israel và là một cám dỗ liên tục bỏ giao ước nhiệm màu với Thiên Chúa. Dưới ánh sáng của điều này, Thánh Kinh trình bày sự cám dỗ mà Adam và Eva phải chịu như là nhân tố của cám dỗ và tội lỗi. Con rắn không khước từ Thiên Chúa, nhưng đưa vào một câu hỏi xảo trá. Có thật là Thiên Chúa đã nói, các người không được ăn trái cây nào hết trong vườn không? Như thế con rắn khơi dậy sự nghi ngờ rằng, giao ước với Thiên Chúa như là một dây xích cột buộc, đánh mất tự do và các điều xinh đẹp quý báu của cuộc sống. Đức Thánh Cha giải thích cám dỗ như sau. Cám dỗ trở thành cám dỗ xây dựng thế giới sống một mình, không chấp nhận các hạn chế của thụ tạo, các hạn chế của sự thiện và sự dữ, của luân lý, của sự tùy thuộc tình yêu của Thiên Chúa bị coi như một gánh nặng cần phải giải thoát. Nhưng khi làm sai lạc tương quan với Thiên Chúa bằng cách đặt mình vào chỗ của người, thì tất cả mọi tương quan khác đều bị hư hỏng. Khi đó, người khác trở thành một đối thủ, một sự đe dọa. Sau khi nhượng bộ cám dỗ, Adam lập tức đổ tội cho Eva. Hai người trốn sự hiện diện của vị Thiên Chúa mà họ đã chuyện vãng với tình bạn. Thế giới không còn là nơi sống với sự hài hòa nữa, mà là nơi khai thác và trong đó dấu ẩn các cạm bẫy. Ghen tuông và thù hận đối với người khác bước vào trái tim con người. Điển hình là vụ Cain giết em mình là Abel. Thực ra, khi chống lại đấng tạo hóa của mình, con người chống lại chính mình, khước từ nguồn sống của mình, và như thế khước từ sự thật. Và sự dữ bước vào thế giới với dây xích nặng nề của khổ đau và cái chết. Và tội lỗi là làm vẩn đục hay hủy hoại tương quan với Thiên Chúa, là đặt mình vào chỗ của Thiên Chúa. Giáo lý Giáo hội Công giáo khẳng định rằng, với tội đầu tiên, con người đã lựa chọn chính mình chống lại Thiên Chúa, chống lại các đòi buộc của điều kiện là thụ tạo của mình, và hậu quả là chống lại sự thiện. Khi tương quan nền tảng bị vẩn đục, thì các trục khác của tương quan cũng bị liên lụy hay phá hủy. Tội lỗi làm hư hỏng tất cả. Con người một mình không thể nào ra khỏi tình trạng này và tự cứu rỗi mình. Chỉ có đấng tạo hóa mới có thể tái lập lại các tương quan đúng đắn mà thôi. Chỉ nếu đấng mà chúng ta đã lìa xa đến với chúng ta và giơ tay ra cho chúng ta với tình yêu, thì các tương quan đúng đắn mới có thể được tái lập. Điều này xảy ra nơi Đức Giêsu Kitô, đấng đi ngược lại con đường của Adam, như miêu tả trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippi. Trong khi Adam không thừa nhận mình là thụ tạo và muốn chiếm chỗ của Thiên Chúa, thì Đức Giêsu con Thiên Chúa đã tự hạ trở thành tôi tớ đi theo con đường tình yêu, hạ mình cho tới chết trên thập giá để tái lập trật tự các tương quan với Thiên Chúa. Thập giá Chúa Kitô trở thành cây mới của sự sống, Sau những lời này, Đức Thánh Cha chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và chúc họ các ngày hành hương sốt sắng, rồi Ngài cứ kính lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin giáo phận Bắc Ninh, Việt Nam. Đức Giám mục Bắc Ninh cử hành thánh lễ tất niên cho các ban hành giáo giáo phận. Trong bầu khí chuẩn bị đón xuân mới, hôm mùng 4 tháng 2 vừa qua, hơn 200 quý ông bà đại diện ban hành giáo hạt Tây Bắc cùng quý cha xứ trong giáo hạt Tây Bắc tới hiệp dân thánh lễ tạ ơn cùng Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh, tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh. Trong thánh lễ, Đức Cha đã chia sẻ với quý ban hành giáo nhiều điều trong việc mục vụ của giáo phận. Cách đặc biệt, Ngài nhấn mạnh đến tâm tình tạ ơn, lòng biết ơn. Đức Cha cũng nói lên lời cảm ơn, lòng biết ơn đến tất cả quý ban hành giáo đã cộng tác với cha xứ trong việc mục vụ. Ngài cũng nói lên lòng biết ơn đến tất cả mọi người đã làm, đã cống hiến cho giáo họ, giáo xứ, giáo phận. Nói cảm ơn là phải đi đôi với lòng biết ơn. Chúng ta cảm tạ Chúa đã ban cho giáo phận muôn vàn hồng ân trong năm qua. Họp mặt giáo phận thành công, có thêm 8 linh mục và 3 thầy phó tế. Nhà thờ chính tòa được thánh hiến sau 120 năm tuổi và còn muôn vàn ơn lành Chúa ban. Ngay cả sự kiện mái nhà thờ Ngọc Lâm bị sập gây nên nỗi đau thương cho hết mọi người trong giáo phận. Tuy nhiên, chúng ta tin tưởng Thiên Chúa có thể rút sự lành từ sự dữ. Chúng ta thấy ngay sau khi tai nạn xảy đến, có biết bao tinh thần bác ái tương thân được thể hiện bằng hành động cụ thể. Đức tin thể hiện bằng đức ái cũng được biểu lộ qua muôn vàn hành động hiệp thông từ khắp nơi trong và ngoài giáo phận. Kết thúc bài giảng, Đức Cha mời gọi cộng đoàn hãy noi gương Đức Mẹ, nói lời cảm ơn Chúa trong mọi sự. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng. Đức Cha cũng mời gọi mỗi người hãy noi gương Đức Mẹ và nói: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa đến muôn đời. Đức cuộc đời mỗi người là lời tạ ơn Chúa muôn đời, được thể hiện bằng lời nói và hành động, để đất chúng ta trổ sinh hoa trái ngày một hơn. Tin Roma. Các giới chức tại Vatican nói rằng chấm dứt những vụ lạm dụng tính dục của giáo sĩ là một nỗ lực dài hạn. Cha Robert Oliver, một linh mục ở Boston, đã bắt đầu hoạt động kể từ ngày mùng 1 tháng 2 với tư cách là một người cổ võ cho công lý trong Thánh Bộ Đức Tin, nói rằng các nỗ lực của giáo hội công giáo nhằm ngăn chặn các vụ lạm dụng tính dục của các giáo sĩ và bảo vệ trẻ em trên toàn thế giới sẽ là một nỗ lực dài lâu. Cha Oliver, với chức vụ theo dõi và điều tra các trường hợp linh mục bị lên án lạm dụng tính dục, nói rằng tất cả chúng ta đều gặp khó khăn trong việc tìm hiểu điều này thực sự ra sao và phổ quát cách nào trong các xã hội chúng ta trên toàn thế giới. Khi đầu tiên nghe nói về một trường hợp lạm dụng, tất cả mọi người trong chúng ta đều bắt đầu bằng việc phủ nhận. Chính vì thế mà toàn thể giáo hội, tại mọi tầng lớp, phải có nỗ lực phối hợp để giáo dục các thành viên về thực tại của sự lạm dụng và tìm những biện pháp tốt nhất để bảo vệ trẻ em. Thuyết trình tại Giáo hoàng Học viện Gregoriana ở Roma ngày 5 tháng 2 vừa qua, cha Oliver nói rằng, năm ngoái, đại học và nhiều văn phòng tòa thánh đã đề nghị cho các giám mục và các bề trên của các dòng tu một dự án thử nghiệm về một khóa học trên mạng về chủ đề ngăn chặn và bảo vệ trẻ em đang được Trung tâm Bảo vệ trẻ em tại Đại học Gregoriana điều hành. Trả lời câu hỏi của một phóng viên về vai trò của giới truyền thông, đặc biệt tại Hoa Kỳ, về việc bó buộc giáo hội chấp nhận thực tại và sự phổ quát của các vụ lạm dụng tính dục, cha Oliver nói, những ai nhấn mạnh với chúng ta là chúng ta cần đối phó với vấn nạn này, điều đó cực vụ đúng đắn, và đang tiếp tục nhắc nhở giáo hội là phải đối phó với tệ trạng này một cách ngay thẳng và trong sáng. Tuy nhiên, cha nói, tại một vài nơi trên thế giới, các giám mục và các người công giáo khác chỉ mới bắt đầu ý thức về vấn đề này, và nhu cầu phải ban hành các biện pháp để bảo vệ trẻ em và đối phó với các vụ giáo sĩ bị lên án. Năm 2011, Thánh Bộ Giáo lý Đức Tin yêu cầu tất cả mọi hội đồng giám mục trên thế giới phải đệ trình các hướng dẫn để trợ giúp các nạn nhân, bảo vệ trẻ em, chọn lựa và đào tạo các linh mục và tu sĩ, đối phó với các linh mục bị kết án, và hợp tác với chính quyền địa phương. Cha Oliver nói, 3/4 của 112 hội đồng giám mục trên thế giới đã đệ trình các hướng dẫn, và Bộ Giáo lý Đức Tin chỉ mới bắt đầu đáp trả bằng các nhận xét và đề nghị. Đa số các quốc gia chưa đệ trình là ở Phi Châu. Cha cũng nói với các phóng viên là con số lớn nhất các trường hợp tình nghi có vụ lạm dụng được báo cáo cho Thánh Bộ Giáo lý Đức Tin trong một năm vào khoảng 800 vụ vào năm 2004. Trong 3 năm qua, con số không thay đổi mấy, và vào khoảng 600 trên toàn thế giới, với đa số các vụ lạm dụng xảy ra từ năm 1965 đến năm 1985. Linh mục dòng tên Hans Zoller, chủ tịch ủy ban điều hành của Trung tâm Bảo vệ Trẻ Em nói rằng, trong việc đối phó và ngăn chặn các vụ lạm dụng, con đường sẽ rất dài và khó khăn vì có những chống đối, tranh chấp và căng thẳng, cũng như vì có quán tính và sự nản lòng từ bên trong và các tấn công từ bên ngoài. Cha nói, ngay trong tháng vừa qua, việc giáo hội đối phó với các trường hợp lạm dụng tiếp tục được giới truyền thông loan tin. Điều này chứng tỏ là sự kiện này sẽ ở với chúng ta trong một thời gian dài. Giáo hội đang hoạt động nhiều hơn là người ta phỏng đoán, nhưng giáo hội cũng là mục tiêu của những phê bình, vì có các sai lầm, thất bại và tội lỗi trong quá khứ. Chính vì thế, mà điều rất quan trọng là phải tiếp tục công trình ngăn chặn bằng mọi phương tiện sẵn có. Cha Hans Zoller nói, trong khi một số người tin rằng vấn đề lạm dụng tính dục trẻ em có ảnh hưởng đến xã hội bên ngoài và các người khác, thì điều giúp chúng ta có được tiềm năng và sự khuyến khích là lời của chính Chúa Giê-xu, khi người dạy chúng ta là sự thật sẽ giải phóng chúng ta, và bảo chúng ta là tình yêu người dành cho trẻ em tuyệt đối và vô điều kiện. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ tiếp tục trình bày về vai trò của Đức Benedicto thứ 16 trong vấn đề đại kết.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần thứ nhất những nhận định của Đức Tổng Giám mục Bruno Fonte về vai trò của Đức Thánh Cha trong công cuộc đại kết. Đức Tổng Giám mục Fonte nhận ra sự liên tục sâu sắc giữa các giáo huấn của Đức Thánh Cha Benedicto XVI và giáo huấn của Công đồng Vaticano Đệ Nhị. Đức Tổng Giám mục cho rằng vị giáo hoàng hiện nay là một nhà cải cách và cải cách theo quan điểm nền tảng của Công đồng, tức theo đức tin. Ngài kêu gọi giáo hội tự cảnh tỉnh, không phải về phương diện quản trị, mà là quay về với Chúa Kitô qua việc khẳng định nhân tính tối thượng tuyệt đối của người, bước theo chân người và làm chứng cho người. Giáo hội càng chú toàn chương trình này, chúng ta càng có thể nói rằng con đường đại kết chắc chắn sẽ phát triển. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày phần cuối cùng của những nhận định của Đức Tổng Giám mục Fonte. Trong đó, Đức Tổng Giám mục nhắc đến những cám dỗ ngăn cản tiến trình đại kết. Đức Tổng Giám mục đã viết như sau. Cơn cám dỗ nguy hiểm nhất là sự nản chí nản lòng, vì nghĩ rằng việc hợp nhất này sẽ không bao giờ đạt được. Bởi thế, vị giáo hoàng đương nhiệm mời gọi ta phải phản ứng một cách đầy tin tưởng vào việc làm và ý muốn của Thiên Chúa. Cường cám dỗ ngược lại là vội vàng, bằng mọi giá, đạt cho được sự hợp nhất này, với những bước đi chỉ có thể biện minh nhờ hòa giải, hơn là nhờ vâng phục đức tin. Về điểm này, Đức Benedicto XVI lưu ý chúng ta rằng, hợp nhất chỉ có thể xây dựng trên sự thật. Đằng khác, việc hợp nhất Kitô giáo không thể bị tách biệt khỏi sự thật, nên hợp nhất sự thật, đức ái là ba cái cọc của con đường duy nhất giữ cho chúng ta hợp nhất với nhau. Còn về việc hòa giải với cộng đoàn Thánh Pio X, theo Đức Tổng Giám mục Phô Tề, Đức Thánh Cha Benedicto XVI xưa này vốn tỏ ra một đức ái và một cởi mở rất lớn. Summorum Pontificum và các quy tắc áp dụng nó giúp người nào muốn sống một cách trọn vẹn sứ điệp Công giáo vẫn có thể trung thành với gia tài phục vụ của quá khứ. Đức Tổng Giám mục Phô Tê xác tín rằng nền phục vụ của Vatican Đệ Nhị vừa thực sự phong phú vừa có tính truyền thống. Do đó, Ngài không hiểu tại sao những niềm hoài cổ kia lại có thể đã phát sinh ra được. Tuy nhiên, chúng ta được phát sinh ra và đang hiện hữu thực sự. Nên vị giáo hoàng đương nhiệm đã tỏ rõ một lòng tôn kính và chấp nhận chúng. Nhưng có một điểm không thể thay đổi mà cộng đồng do Đức Tổng Giám mục Lefebvre thiết lập sẽ phải cân nhắc và lượng giá mình. Đó chính là việc phải xác tín và trọn vẹn chấp nhận nội dung tín lý của Vatican Đệ Nhị. Bác bỏ cộng đồng không phải là bác bỏ một khoảnh khắc riêng rẽ trong đời sống giáo hội. Việc chấp nhận nó là thành phần cấu tạo, nên việc chấp nhận giáo hội Công giáo như một toàn bộ. Trên bình diện giáo phận và giáo xứ, đại kết phải được coi là chủ yếu. Dĩ nhiên, mỗi cộng đồng sống đại kết một cách khác. Có những giáo phận phải đối diện với người chính thống và anh em tin lành hàng ngày tại chính lãnh thổ của mình. Nhiều giáo phận ít tiếp xúc với họ hơn. Tuy nhiên, các nguyên tắc nền tảng cần được mọi nơi tuân theo. Chính vì thế, Đức Tổng Giám mục Phô Tê tuần lễ cầu nguyện cho sự hợp nhất Kitô giáo cần luôn được trân trọng. Trong các thừa tác vụ dành cho người trẻ và người trưởng thành, cũng như các thừa tác vụ giáo lý, cần dành nhiều quan trọng hơn cho việc cầu nguyện này. Tại giáo phận Chieti Fasto, vốn là giáo phận của Đức Tổng Giám mục Phô Tê, Ngài đã dành một nhà thờ cho một linh mục chính thống theo lời yêu cầu của Đức Tổng Giám mục De Vos. Tại cộng đoàn Adventis, vị mục sư sở tại đã đón tiếp Đức Tổng Giám mục Phô Tê một cách đầy ân cần và thương yêu, còn mời Ngài nói chuyện tại phân khoa thần học của họ tại Florence về lời Chúa. Với các cộng đoàn quá khích như Chứng Nhân Giê-hô-va chẳng hạn, thì khó có những cuộc đối thoại, vì họ không muốn như thế. Không những vậy, có khi họ còn trốn chạy khỏi đối thoại nữa, nhất là khi họ gặp phải những Kitô hữu đào luyện cách cẩn thận. Trong những trường hợp này, chính sự chín mùi trong cuộc sống Kitô giáo mới có sức thuyết phục hơn lời nói. Nhờ thế, Đức Tổng Giám mục đã chứng kiến được nhiều cuộc trở về của các cựu Chứng Nhân Giê-hô-va. Khi được hỏi lý do của cuộc trở về, một cựu chứng nhân đã thú nhận: chính chúng con cảm thấy được tự do trong giáo hội. Thiên Chúa của người Kitô hữu không phải là vị Thiên Chúa làm ta sợ hãi hay chuyên áp đặt ý muốn lên ta, mà là vị Thiên Chúa mời gọi ta bằng sợi dây yêu thương, và điều này đem lại một niềm vui khôn tả. Được hỏi đâu là ý nghĩa sâu xa của tuần lễ cầu nguyện cho sự hợp nhất Kitô giáo năm nay, Đức Tổng Giám mục Phô Tê cho hay: năm nay chủ đề của tuần lễ là cầu trích tiên tri Mica, tôi sẽ mang gì vào chầu Thiên Chúa. Nền tảng của suy niệm này vốn cho một ủy ban hỗn hợp gồm cả người Công giáo chính thống lẫn thể phản chọn lựa, là ý muốn thể hiện điều Thiên Chúa muốn cho ta. có ba định mức nền tảng ở đây. Đó là định mức thứ nhất là lòng đạo hạnh. Đạo hạnh là thái độ sâu sắc, muốn phó thác cho Thiên Chúa, hoàn toàn tín thác vào quyền tối thượng tuyệt đối của người. Mika muốn cầu xin để quyền tối thượng của Thiên Chúa này được nhìn nhận như là cội nguồn và điểm quy chiếu cho mọi chọn lựa của ta. Đây là ý niệm chủ yếu được Đức Thánh Cha nhấn mạnh rất nhiều. Nơi Mika, việc tín thác vào lòng thương xót là dấu chỉ sự cố gắng liên tục, muốn lấy ý Thiên Chúa làm thước đo cho chính chúng ta. Định mức thứ hai là công lý. Như các lời bình luận đại kết đã chứng tỏ, công lý cũng được hiểu trong chiều kích xã hội mạnh mẽ của nó. Quyền lợi của người nghèo và người yếu thế phải được nhìn nhận. Đôi khi sự hợp tác trong việc phục vụ người nghèo và đạt công lý vẫn có thể thực hiện được, dù sự hiệp thông tín lý không có gì tiến triển vì thiếu phương tiện. Định mức sau cùng là lòng khiêm tốn. Chúng ta không phải là những người chủ đạo của hợp nhất. Hợp nhất phát xuất từ Thiên Chúa, và điều đòi hỏi nơi ta trước nhất là khẩn cầu công trình của Thiên Chúa. Thiện nghĩ, không có lòng khiêm nhường, ta sẽ không bao giờ thể hiện được sự hợp nhất mà Thiên Chúa yêu cầu. Chính vì thế, bản văn của Mika trở thành chương trình đại kết quan trọng, nhất là vào lúc này, lúc mà số người gọi là mùa đông đại kết, lúc ta cần phải nhìn nhận bằng con mắt đức tin, bởi vì ở cửa ngõ mùa xuân, hạt giống đang chết đi kia sẽ trổ sinh hoa trái. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét về vai trò của Đức Thánh Cha Benedicto XVI trong vấn đề đại kết. Bài phân tích này của Linh Mục Vũ Văn An. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một Góc Nhìn hôm nay muốn chia sẻ với các bạn về đề tài nền tảng của việc tâm phúc âm hóa. Khi đến trần gian ở giữa chúng ta, Chúa Giêsu Kitô đã cho chúng ta thông phần sự sống của Thiên Chúa để biến đổi bộ mặt trái đất và làm nên một thế giới mới. Mặc khải của người không chỉ làm chúng ta được thừa hưởng ơn cứu độ, mà còn biến chúng ta thành những sứ giả và những chứng nhân. Để chu toàn nhiệm vụ này, Thánh Thần của Chúa Kitô phục sinh đem lại hiệu quả cho công việc loan báo tin mừng của chúng ta trên khắp thế giới. Đây từng là kinh nghiệm của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi khi họ chứng kiến lời Thiên Chúa lan rộng nhờ việc rao giảng và chứng tá. Xét về phương diện thời gian, cuộc rao giảng tin mừng đầu tiên đã bắt đầu vào ngày lễ hiện xuống, khi các tông đồ nhận lãnh Chúa Thánh Thần, đang khi các ngài tụ tập lại với nhau để cầu nguyện cùng với Đức Maria mẹ Chúa Giêsu. Như thế, Đức Maria, người mà tổng lãnh thiên thần chào là đầy ân phúc, đã hiện diện trong cuộc rao giảng tin mừng của các tông đồ, và mẹ tiếp tục hiện diện ở bất cứ nơi nào mà những người kế nhiệm các tông đồ đang nỗ lực rao giảng tin mừng. Tân phúc âm hóa không có nghĩa là một tin mừng mới, bởi vì Chúa Giêsu Kitô vẫn là một hôm qua cũng như hôm nay và mãi mãi. Đúng hơn, tân phúc âm hóa là một câu trả lời thích hợp cho những dấu chỉ thời đại, cho những nhu cầu của loài người và các dân tộc thời nay, và cho các bối cảnh văn hóa mới, nơi chúng ta bộc lộ căn tính con người mình, và là nơi chúng ta tìm kiếm ý nghĩa cho hiện hữu của mình. Vì vậy, tân phúc âm hóa có nghĩa là cổ vũ một nền văn hóa bén rễ sâu hơn trong tin mật, có nghĩa là khám phá ra con người mới trong chúng ta nhờ Thánh Thần mà Chúa Kitô và Chúa Cha đã ban cho chúng ta. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhấn mạnh rằng một cuộc tân phúc âm hóa có nghĩa là đốt cháy lên trong chúng ta sức bật của Hội Thánh thời kỳ đầu, và để mình được tràn đầy nhiệt huyết của việc rao giảng tin mừng của các tông đồ theo sau biến cố hiện xuống, chúng ta phải làm sống lại nơi mình niềm xác tín nóng bỏng của Thánh Phaolô khi Ngài thốt lên: "Vô phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng." Thư thứ nhất Côrintô chương 9 câu 16. Niềm đam mê này sẽ không thể không khơi dậy nơi Hội Thánh một ý thức mới về hoạt động truyền giáo. Một nhiệm vụ không thể khoán trắng cho một nhóm các chuyên gia, nhưng phải là trách nhiệm của mọi thành phần dân Chúa. Những ai đã thực sự gặp Chúa Kitô thì không thể giữ lấy người cho chính mình mà phải loan báo về người. Cần có một cuộc sống tông đồ vươn ra ngoài, được sống như một sự cam kết hàng ngày của các cộng đoàn và các tập thể Kitô giáo. Chúng ta đang đứng trước những tình hình cho thấy những thay đổi hàng loạt thường gây nên hốt hoảng, sợ hãi. Những tình hình này đòi có một tầm nhìn mới, giúp chúng ta hướng tới tương lai với đôi mắt đầy hy vọng, chứ không phải với những giọt nước mắt của tuyệt vọng. Là Hội Thánh, chúng ta đã có tầm nhìn này rồi, đó là Vương quốc Thiên Chúa sẽ đến, đã được Chúa Kitô loan báo và mô tả cho chúng ta bằng những dụ ngôn. Vương quốc này đã được truyền thông cho chúng ta qua lời rao giảng của Người, và nhất là qua cái chết và sự phục sinh của Người. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta cảm thấy không thể cụ thể hóa tầm nhìn này. Nói khác đi, không thể biến nó thành của mình và truyền sự sống cho nó vì lợi ích của chúng ta và những người chúng ta gặp hàng ngày, và không thể biến nó thành nền tảng cho đời sống giáo hội và mọi hoạt động mục vụ của Hội Thánh. Về phương diện này, Công đồng Vaticano thứ hai và các giáo hoàng sau Công đồng đã rõ ràng đề ra một ưu tiên trong kế hoạch mục vụ của Hội Thánh cho hiện tại và tương lai. Một cuộc tân phúc âm hóa nghĩa là một cuộc loan báo mới về sứ điệp của Chúa Giêsu, sứ điệp đem lại niềm vui và giải phóng chúng ta. Ưu tiên này có thể là nền tảng cho tầm nhìn rất cần thiết này, tầm nhìn của Hội Thánh đang rao giảng tin mừng. Điểm xuất phát của bản văn này và bây giờ là nhiệm vụ được trao cho chúng ta. Toàn thể tiến trình phân định mà chúng ta phải thực hiện đều nhắm vào việc khắc sâu tầm nhìn này trong tim chúng ta, trong tim từng người một và trong tim các giáo hội của chúng ta để phục vụ thế giới. Chúng ta hãy tiến bước vào cuộc tân phúc âm hóa với tinh thần phấn khởi. Chúng ta sẽ học được niềm vui dịu ngọt và an ủi của việc rao giảng tin mừng, cả khi việc rao giảng xem ra giống như một hạt giống gieo trong nước mắt. Chớ gì đối với chúng ta giống như đối với Gioan Tẩy Giả, Phêrô và Phaolô, cũng như các tông đồ khác và biết bao nhà truyền giáo xuất sắc trong suốt lịch sử Hội Thánh. Niềm vui này là một sự phấn khởi mà không một ai hay một điều gì có thể dập tắt nổi. chớ vì nó là niềm vui to lớn của đời sống tận hiến của chúng ta, và chớ vì thế giới của thời đại chúng ta, một thế giới đang đi tìm, đôi khi trong lo âu, đôi khi trong hy vọng, có thể nhận lãnh tin mừng không phải bởi những người rao giảng chán nản, thất vọng, thiếu kiên nhẫn hay lo âu, nhưng bởi những thừa tác viên tin mừng có đời sống cháy bừng lửa nhiệt tình, những người đã nhận được niềm vui từ Chúa Kitô trước và sẵn sàng hy sinh mạng sống để nước Thiên Chúa được rao giảng và hội thánh được thiết lập giữa thế giới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xuân đã về, xuân về trên toàn nước Việt. Một mùa xuân hạnh phúc đến cho ba miền. Xuân mới này là xuân muôn người hợp nhất, một lòng chí hiệp sức giữ nước thanh bình, làm xinh đẹp những cánh đồng, người đi tìm thêm đất trồng. Chúa ơi nhìn xem Việt Nam khắp nơi người ca danh.
Quý vị và các bạn thân mến, khi thời gian sắp kết thúc một vòng quay 365 ngày, là chúng ta bước vào một năm mới với biết bao điều hứa hẹn. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm dương lịch. Lòng mỗi người đang náo nức rộn ràng với biết bao công việc phải hoàn tất để chuẩn bị cho một khởi đầu mới tốt đẹp. Đây là những giây phút ý nghĩa để chúng ta cảm tạ hồng ân Thiên Chúa vì thời gian quý báu Chúa đã ban để chúng ta hiện diện và sống trên trần gian này. Nhìn bước thời gian đi qua, xuân đi rồi xuân đến, lá cây vàng úa rồi lại xanh, hoa tàn rồi hoa lại nở, cành cây trơ trụi lại mọc ra những mầm non lộc biếc. Cái mất đi trong ngày hôm qua lại hoàn toàn được khôi phục trở lại. Nhìn thấy những điều này, chúng ta cảm thấy thế giới này còn thiếu gì nữa? Chính vì hoa tàn, lá rụng mới khiến cho đất cát màu mỡ, ẩn chứa sức mạnh. Chính vì có sự qua đi của năm cũ, thì năm mới lại đến với bao tươi vui và hy vọng. Trong hàng triệu mầm non tươi mới đó, trong những nụ hoa rực rỡ đó, trong những nụ cười trẻ thơ đó, há chẳng phải đang viết ra dấu tích yêu thương của Thiên Chúa hay sao? Không có cái cũ đi thì làm sao có cái mới tới? Sinh ra vốn là để đi tới cái chết, chết là để thúc đẩy sự sinh ra. Trong cái vũ trụ muôn đời bất biến, luân chuyển không ngừng, thay nhau sinh diệt này, chúng ta sẽ không sống mãi, nhưng chúng ta có thể tồn tại vĩnh hằng trong Thiên Chúa. Ngày mai, bất luận ngày mai đáng lưu luyến thế nào, thì ngày mai cũng sẽ không chần chừ đến để thay thế, bất luận chúng ta chống chọi hay bình thản. Sinh tồn hay tử vong thì ngày mai cũng sẽ bước tới không dừng chân. Ngày mai bình thường mà vô hình, nó mau chóng biến thành ngày hôm qua, hóa thành ngày hôm nay và trở thành những ngày đã qua. Ngày mai không thể biết được,
đó là một chuỗi những dấu chấm hỏi kéo chúng ta bước tới trước thêm một ngày, lớn thêm một tuổi, nhưng vẫn là sẽ không biết tăng thêm được cái gì hay giảm bớt đi cái gì. Ngày mai giống như một tờ giấy trắng, chúng ta có thể tiếp nhận để rồi nó trở nên một bài thi bỏ trống. Cũng có thể chúng ta sẽ viết nghệt ngoạc vài nét lên nó, nhưng cũng có thể nó trở thành một kiệt tác có màu sắc tuyệt mỹ, có tâm tư tình ý tuyệt vời. Vì thế, ngày mai phụ thuộc vào mỗi hành động của chúng ta. Đừng đợi ngày mai bước tới, mà chúng ta hãy bước tới ngày mai. Không chờ đợi mà là xây đắp, chúng ta mới có thể có được một ngày mai thật sự tươi đẹp của chính mình. Thời gian là của Chúa. Mọi lo âu tính toán của con người trần gian đều giới hạn. Chỉ có Thiên Chúa là đấng làm chủ thời gian. Chúa Giêsu Kitô là viên mãn, hôm qua, hôm nay và mãi mãi cho đến muôn đời. Hãy trao vào tay Chúa tất cả vận mệnh và cuộc sống của chúng ta để cho Chúa định đoạt và yêu thương. Một tạo vật, dù lớn lao hay nhỏ bé, đều được Thiên Chúa yêu thương quan phòng, ban cho những điều cần thiết để chúng làm tròn sứ mạng của mình. Cuộc sống con người càng dồi dào phong phú bao nhiêu, càng biểu lộ vinh quang của Thiên Chúa bấy nhiêu. Vì thế, chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của Thánh Phaolô là luôn tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh và phải sống trọn bổn phận làm con cái Chúa. Vì mỗi giây phút qua đi là một ân ban. Nó không đi qua một cách vô nghĩa, nhưng trở thành vĩnh cửu trong ơn cứu độ của Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con lắng nghe nhịp bước của thời gian đang dần trôi qua. Mỗi phút giây trôi qua đều nằm trong sự yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Tình yêu bao la của Chúa là một mầu nhiệm mà lý trí chúng con không thể lý giải được. Chỉ biết rằng tình Ngài yêu thương là vô bờ bến. Thời gian là của Chúa. Một năm trôi qua, chúng con đã lãnh nhận muôn điều thiện hảo. Lời tri ân chúng con mãi nguyện dâng lên. Xin Chúa chúc lành cho chúng con một năm mới với nhiều ân sủng, niềm vui và sức khỏe, để chúng con phụng sự Chúa, phục vụ tha nhân và hăng hái loan báo tin mừng tình thương của Thiên Chúa cho mọi người xung quanh. Amen.
Xuân đã về, xuân về trên toàn nước Việt. Rừng Trường Sơn hoàng lá đã xanh thơm lừng, giữa hai miền miền Trung đất cằn khổ nắng, nhờ ơn Chúa tận sức dân nước hết lòng làm xanh từ núi đến mùa xuân, nguyện xin trót niềm. Chúa ơi, Ngài thương nhìn tới núi rừng Việt Nam sáng ngời. Xuân đã về, xuân về trên toàn nước Việt. Này miền Nam chan chứa tiếng ca cầu hò, trên nước màu người đi khơi dòng nước mới, mùa nước lớn về khắp xuân từ nay sẽ đẹp. Chúa ơi, lòng con rộn rã, chúc khen tình cha suốt đời. Một lòng chi hiệp sức giữ nước thanh bình, làm xinh đẹp những cánh đồng, người đi tìm thêm đất trồng. Chúa ơi, nhìn xem Việt Nam khắp nơi ngợi ca danh Ngài. Chúa ơi, nhìn xem Việt Nam khắp nơi ngợi ca danh
trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn năm mới Quý Tỵ khang an và phúc lộc.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.